Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. Kính thưa cộng đoàn, bài đáp ca ca đoàn vừa hát là trích trong Thánh Vịnh số 39 và được Thánh Phaolô trong thư đã dùng cho Đức Giêsu hy sinh và lễ vật Ngài chẳng ưa, nên con thưa, này con đến để thực thi ý Chúa. Có thể nói đó là một lời khái quát nội dung của tất cả các bài đọc ngày hôm nay về sứ vụ của những người được Thiên Chúa chọn. Bài đọc 1 nói về việc Samuel được Chúa kêu gọi. Chúng ta biết bà mẹ của Samuel sinh cậu khi vào lúc đã cao niên, và vì vậy thì đã dâng cậu vào đền thờ làm vai trò giúp lễ phụ việc trong đền thờ. Thế rồi Chúa đã lên tiếng gọi. Mới đầu Samuel không nhận ra được là tiếng Chúa, cứ tưởng là thầy Heli gọi, nên 3 lần đã đến gặp thầy và nói, thầy nói với con điều gì? Thầy cả Heli lúc đầu cũng chỉ đáp rằng, thầy đâu có gọi con đâu. Nhưng sau đó thì ông đã là người giới thiệu, nếu đó là Chúa gọi đấy, nếu còn nghe, con còn nghe thấy một lần nữa thì con hãy thưa, lạy Ngài xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Và đó là những bước khởi đầu sứ vụ của vị ngôn sứ Samuel. Ông sẽ trở thành một người làm vai trò thẩm phán, đem lại công lý cho dân Do Thái. Ông sẽ là một người đi rao giảng về lời của Thiên Chúa, kêu gọi mọi người quay trở về. Và nếu có lúc ông đã thốt lên, Chúa ơi, con là trẻ nhỏ, con đâu biết nói gì, thì Chúa đã phải củng cố cho ông, này Samuel, ta sai ngươi đi không phải để ngươi nói, mà để ta sẽ nói trong ngươi. Và đến cuối đời thì Samuel thân thưa lại, Chúa ơi, Ngài đã quyến rũ tôi, và tôi cũng rất vui vẻ để được Ngài quyến rũ. Và bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy hành trình của những vị môn đệ đầu tiên đến với Chúa. Trước tiên là 2 môn đệ trong nhóm đồ đệ của ông Gioan Tẩy Giả. Một người được ghi rõ tên ở đây là Andrê, vị thứ hai chắc là Thánh Gioan Tông Đồ, vì đây là phúc âm Thánh Gioan viết, chỉ nói rằng có 2 người. Và các nhà chú giải vẫn cho chính Thánh Gioan muốn giấu tên của mình. Và ở đây ta thấy được, nếu ngày hôm tuần trước chúng ta đã kỷ niệm biến cố Chúa được thanh tẩy ở sông Giô-đan, có tiếng từ trời cao, các ngươi hãy nghe lời người, thì mà ông Thánh Gioan Tẩy Giả đã khẳng định, tôi loan báo về đấng đến sau tôi, Ngài quyền phép hơn tôi. Và hôm nay Ngài là người đã chỉ rõ khi Đức Giêsu đi ngang qua đó cho những môn sinh của mình. Gioan Tẩy Giả như vậy cũng không níu kéo những đồ đệ phải ở với mình để giới thiệu về Đức Giêsu với một cái danh xưng là Chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa gợi lại cho chúng ta câu chuyện của Cựu Ước khi dân Do Thái vượt Biển Đỏ và tất cả dân chúng sẽ làm lễ tế chiên vượt qua. Chiên vượt qua sau này Đức Giêsu cũng được mệnh danh là Chiên Vượt Qua mới. Và con chiên đó trong Isaiah, người tôi trung đau khổ, cũng là người gánh lấy tội lỗi của nhân gian, trở thành đấng cứu thế. 2 người đồ đệ của Gioan Tẩy Giả nghe lời thầy đã lẽo đẽo đi theo sau thầy Giêsu và hỏi, thưa thầy, thầy ở đâu? Đức Giêsu nói, các anh hãy đến mà xem. Năm 1997, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở Paris bên nước Pháp, thì đây cũng là đoạn tin mừng được chọn để nói về những người bạn trẻ. Các bạn biết đó, Thiên Chúa vẫn đang muốn kêu gọi, và các bạn hãy đến mà xem. Sau này giáo hội Pháp ghi nhận cái Đại hội Giới Trẻ đã đem lại một sức sống mới cho thế hệ trẻ của các tín hữu ở bên nước Pháp. Và các ông đã đến, Gioan đã ghi nhận rõ ràng, các ông đã đến nơi thầy đang ở và ở lại với thầy suốt ngày hôm đó, và lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Như vậy khi đến năm 100 viết cuốn tin mừng mà Gioan còn nhớ cái kỷ niệm này, nhớ cả cái khoảng thời gian giờ thứ 10 của Do Thái, tương đương với 4 giờ chiều của chúng ta, ở lại với Chúa suốt một đêm. Hành trình của người môn đệ vẫn vậy, nếu khởi đầu là có một ai đó giới thiệu, nhưng rồi chính chúng ta cần phải đi tìm kiếm Chúa để có một kinh nghiệm về Ngài, đến rồi ở lại với Ngài, đến để học hỏi nơi Ngài, đến để lắng nghe lời của Ngài, và đến để có những kinh nghiệm cuộc sống về Ngài. Và như vậy thì những người Kitô hữu gặp được Đức Kitô sẽ được biến đổi đời mình, sẽ nảy sinh tình đệ huynh. Gặp gỡ Đức Kitô là chân thành mình gặp mình. Vâng, bài đọc hai ngày hôm nay trích trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô khẳng định điều đó. Ơn gọi người Kitô hữu cuối cùng là ở lại với Chúa, nhưng mà một đàng khác thì chính Thiên Chúa ở trong chúng ta. Anh em hãy nhớ, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Chúa sẽ ngự trong anh em. Đó là Thánh Thần mà Thiên Chúa ban cho anh em. Anh em không còn thuộc về chính mình, Thiên Chúa đã trả giá rất đắt để chuộc lấy anh em. Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa và hãy để Đức Kitô sống lại, dùng quyền năng của Ngài làm cho anh em được sống lại. Phần kế tiếp tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một sự biến đổi đặc biệt nơi các vị đến gặp Chúa. Họ đã trở thành những chứng tá, những chứng nhân, những người đi loan báo về mình, đấng mình đã gặp gỡ. Andre về nói với người em của mình là Thánh Phêrô: chúng tôi đã gặp được đấng Messiah. Lời nói ngắn gọn nhưng cũng quy tụ một cái niềm tin sâu sắc, đó chính là đấng thiên sai. Danh từ của Do Thái Messiah là đấng được gửi đến, là đấng được sức dầu, đấng để đến hoàn thành lời hứa. Và ông dẫn người em của mình đến gặp Đức Giêsu, và chính lúc này Đức Giêsu đã gọi chính tên của Simon, đổi tên cho ông trở thành Phêrô, nghĩa là đá tảng để xây dựng tòa nhà hội thánh. Ta cũng thấy thuở ban đầu các vị tông đồ khi gặp gỡ Chúa đều trở về để loan báo cho anh em của mình. Andre về báo cho Simon, Philippe về báo cho Nathanael: tôi đã gặp được Chúa, Ngài là đấng được các vị ngôn sứ loan báo trước. Và đó là hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Nếu khởi đầu chúng ta cũng có thể qua các trung gian để đến với Chúa, qua trung gian để tìm hiểu về Ngài, qua việc học hỏi giáo lý để chúng ta nghe lời giảng vân vân, để chúng ta hiểu biết về Chúa. Chúng ta ở lại trong Chúa nhưng chính Chúa lại ở trong chúng ta. Mỗi thánh lễ là một cơ hội để chúng ta lắng nghe lời Chúa, và hơn thế nữa, qua việc hiệp lễ, rước lễ thì Thiên Chúa đến ở trong chúng ta. Chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và như vậy, sau đó chúng ta được mời trở về để trở thành những người giới thiệu cho anh em mình về đấng mà mình đã gặp gỡ. Chớ chỉ mỗi người chúng ta cũng cảm nghiệm Đức Giêsu cũng chính là đấng Messiah, chính là đấng thiên sai, đấng là chiên Thiên Chúa, là đấng gánh tội trần gian, đấng có thể đem đến niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời và con người, để chúng ta xác tín công bố về Ngài, giới thiệu về cho mọi người về đấng mà mình đã tin tưởng. Xin cho chúng ta cũng nhớ lại hành trình đời sống Kitô hữu của chúng ta. Không biết chúng ta đang ở chặng nào trên giai đoạn hành trình ấy. Xin cho chúng ta thực sự gắn kết được với Chúa và trở thành chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.